18i.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh ba bạn nữ. Tiếng trống vang lên từng hồi, kết thúc buổi khai giảng mệt lả, lũ học sinh bọn tôi đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm, xong thế là được giải thoát. Bọn lớp 11A2 chúng tôi ồn ào kéo nhau vào lớp. Từ buổi sáng chúng tôi đã vồn vã hỏi thăm nhau sau mấy tháng hè xa cách. Tuy mới học chung với nhau một năm lớp 10 mà bọn lớp tôi thân nhau hết chỗ nói. Chẳng thế mà lớp trưởng tôi luôn được cô giáo chủ nhiệm khen là có tài tổ chức đoàn kết mọi người. Cũng chẳng hiểu lý do gì tôi trở thành lớp trưởng cái lớp dễ thương này. Trước giờ chưa khi nào tôi làm đến chức tổ trưởng. Vậy mà hồi mới vào lớp 10, cô giáo chủ nhiệm đã bày tôi làm trưởng lớp. Có lẽ tại nhà tôi khá giả và ba mẹ tôi đều làm quan trên sở giáo dục. Điều thứ hai là tôi tướng tá khá ngon lành, 1m72, đẹp trai, mặt mũi thông minh lại hiền lành nhưng cũng khá láu cá. Đó là từ mà mấy nhỏ bạn thân của tôi thường xỉa xói mỗi khi tôi nhắc tụi nó đừng ăn quà, nói chuyện trong giờ học. Cái số tôi cũng may mắn. Hồi mới vào trường, định tuyển thẳng vào lớp chuyên lý với cái giải nhất lý quốc gia lớp 9. Nhưng mẹ tôi thương con sợ phải học nhiều nên cãi nhau với ba tôi một chập. Cuối cùng tôi chuyển qua lớp thường, vào ngay lớp bọn con gái toàn những đứa sinh nhất trường. Ở cái trường Lê Hồng Phong này, con gái đẹp hiếm hoi hơn so với các trường khác nhiều. Bởi thế mà các bạn đừng có tưởng vào cái trường này là sướng nhé. Cũng chính thế mà lớp tôi lúc nào cũng bị bọn con trai lớp khác nhòm ngó ghen tức. Sau một năm học hành quậy phá, tôi quen được hai thằng bạn thân và bốn nhỏ bạn phải nói là xinh xắn và dễ thương nhất lớp. Khổ nỗi hai thằng bạn tôi lại khoái hai nhỏ khác trong lớp. Thành ra mỗi khi đi chơi chỉ có mình tôi là con trai với bốn nhỏ bạn mà thôi. Vào lớp 11 cái năm học mà nghĩ tới nghĩ lui thì đúng là năm học nhẹ nhàng nhất trong mấy năm cấp 3. Dù sao năm nay cũng phải chơi cho đã vì năm sau là phải cắm đầu cắm cổ học thi đại học rồi. Xác định như thế, bọn năm đứa chúng tôi quyết định mỗi tuần phải dành toàn bộ ngày chủ nhật để hội họp chơi nhảy. Kể ra chơi với mấy đứa con gái nhiều lúc cũng chán, nhưng bốn nhỏ bạn trong mắt tôi phải nói chẳng khác nào tứ đại mỹ nhân ngày xưa nên tôi rất vui được nhập băng của bọn nó. Mỗi đứa một vẻ băng, chúng tôi đi đến đâu cũng được sự chú ý của mọi người. Nhỏ Nhi là đứa cao nhất cỡ 1m65, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan với cái răng khểnh và cặp môi trái tim rất dễ thương. Nhỏ Diễm thì lại nhỏ nhất trong đám, nói vậy chứ nó cũng cỡ 1m57. Ngoài khuôn mặt xinh xắn và trẻ trung giống y như mới học lớp 7 lớp 8, nét đáng đồng tiền bát gạo nhất của nó là mỗi khi nó cười, giống như một nụ hồng mới nở chúm chím mà cặp mắt nó cứ sáng ngời. Tinh Anh thật chết mê đi được. Nhỏ Quỳnh thì không được trắng như Nhi và Diễm, đổi lại là làn da bánh mật khỏe mạnh, gương mặt tròn bầu bĩnh làm nó chẳng khác nào con búp bê. Mỗi lúc nó cười, hai mắt híp lại không thấy tổ quốc mà cũng rất xinh tươi. Nhỏ Linh không được trời phú cho khuôn mặt dễ ghét như ba nhỏ kia, nhưng cái chán hơi dô bướng bỉnh kèm khuôn mặt kiêu kiêu với cái mũi rất duyên làm cho nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Cả năm đứa bọn tôi đều giống nhau ở chỗ ham vui, thích chọc ghẹo lẫn nhau và cùng học rất giỏi. Nằm lì trên giường, sáng nay là sáng chủ nhật sau một tuần đầu tiên của năm học mới, 11:30 trưa. Tôi lẩm bẩm nguyên rủa mấy nhỏ bạn đáng ghét hẹn chủ nhật đi chơi mà chẳng thấy bóng dáng đứa nào mò tới hay gọi điện. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm tôi bật dậy, với lấy chiếc điện thoại đầu bàn ngủ, giọng nhỏ Nhi lành lót: "Alo, Quân hả? Tôi Nhi nè, sao giờ này chưa tới? Tụi này đợi ông ở nhà con Quỳnh sáng giờ. Nó là một chàng tiểu liên nghe muốn nổ cả tai. Ủa, mấy người hẹn hồi nào tôi đâu biết. Giờ tới nhà Quỳnh hả? 5 phút ha, thôi bye. Tôi cũng trả nó một loạt AK rồi cúp máy cái dục. Thực ra thì cả buổi sáng nằm lì trên giường chán chết. Bây giờ có độ đi chơi thì còn đợi gì nữa. Tôi nhảy phát xuống giường, mặc đồ, chải tóc rồi phóng vù chiếc AVENIS. Hôm qua mẹ mới giao chìa khóa qua nhà con Quỳnh. Nhà nó và nhà tôi chỉ cách nhau nửa cây số nên ào một cái tôi đã tới. Tôi thầm nhủ, bọn này quái thật đấy. Tự nhiên không đâu gọi tới nhà mình làm một chập. Rõ ràng chẳng hẹn hò gì mà lại la mình tới trễ. Chắc là chút nữa bắt dẫn đi ăn phải trả tiền rồi. Thế là tôi quyết định phải tìm hiểu cho rõ vụ này coi sao. Vừa lúc tôi đến thì gặp mẹ Quỳnh dắt xe ra. Bà chào hỏi tôi mấy câu rồi đi. Nhà Quỳnh chỉ có hai mẹ con. Bố mẹ nó đã ly thân từ lâu. Mẹ con nó phải sống dựa vào nhau. Mẹ nó cũng khá trẻ đẹp, làm việc cho công ty nước ngoài nên bận túi bụi. Thành thử con Quỳnh hay ở nhà một mình. Và bọn tôi thường lấy nhà nó làm địa điểm tập hợp trước mỗi cuộc xuất quân. Nhẹ nhàng đóng cửa và đưa xe vào nhà. Tôi cố tình để xe sát vào tường nhà để từ cửa sổ trên, bọn con gái không nhìn thấy xe tôi. Lần theo cầu thang, tôi nhẹ nhàng tiến lên phòng con Quỳnh. Nhà nó với tôi đã quá quen thuộc vì hồi lớp 10, tôi thường qua học bài chung với nó. Vừa bước đến cửa phòng đã nghe tiếng ríu rít, lũ con gái đang nói chuyện chọc ghẹo nhau gì đó và hình như đang coi phim nữa thì phải. Tiếp tục kế hoạch của mình, tôi không gõ cửa mà đứng ở ngoài, im lặng nghe tiếng trò chuyện vọng ra để xem có gì liên quan đến mình không. Bỗng tiếng ríu rít lúc nãy im bặt, tôi cũng lặng người. Không lẽ bọn nó đã phát hiện ra mình rồi sao? Rồi con Diễm lên tiếng, mở to lên đi Quỳnh ơi, mẹ mày đi rồi còn sợ gì, lỡ mẹ tao mà quay về thì tụi mình bị cạo đầu hết. Con Quỳnh nói, ừ. Mà lão Quân lại sắp qua nữa, lỡ lão nghe được thì sao? Tiếng của con Linh nghe có vẻ rất bí mật, lão nghe được thì cho lão coi chung luôn chứ sao? Hì hì, con Nhi danh mạnh trả lời, ừ, rồi cho con Nhi tiếp lão luôn, ha ha ha, thôi mày ơi, tao còn nguyên vẹn nha mày, mày thích tiếp thì tiếp chứ tao hổng thèm, ờ, hổng biết ai hổng thèm. Chứ đứa nào hồi bữa kể chuyện rửa mắt cho tao nghe hả? Hai nhỏ Nhi và Diễm đang cãi nhau tới đây thì Quỳnh và Linh cùng nhau lên tiếng. Cái gì? Mày nói con Nhi cho lão Quân rửa mắt hả? Sao mày? Kể tao nghe đi Diễm. Ê mày, đừng có mà nhiều chuyện nhé mày. Coi chừng tao nghỉ chơi mày ra ạ. Mày nghỉ chơi kệ mày chứ. Coi chừng chút nữa tao hổng chở mày về cho coi. Rồi con Trần hạ giọng xuống nói như sợ người ngoài nghe được. Con Nhi kể với tao, hồi bữa nó cho lão Quân được rửa mắt non nê tụi mày ơi. Hôm hè đi mũi né đó, lúc buổi chiều đi tắm, buông nó đang tắm giữa chừng bị cúp nước. Đợi mãi không có nước mà người lỡ thoa xà bông rồi. Con Nhi sợ quá không biết làm thế nào, đành kêu có ai đó thì giúp nó dùng một xô nước. Không ngờ lão Quân lại ở ngay buồng bên, mới định tắm hay sao thấy con Nhi gọi liền kêu nó lấy xô nước của lão mà tắm. Lão để ở ngoài chắc chưa kịp tránh mặt thì không biết tiểu thư nhà mình luống cuống thế nào nào đã mở cửa ra để lấy xô nước. Thế là ha ha ha, không phải đâu mày ơi, nó cố tình đấy. Chắc định ra nói lão Quân vào tắm chung cũng nên. Hí hí, thôi nha mày, thôi nha mày. Á, đau quá, tụi mày ơi cứu tao. Hình như con Nhi đã nhéo con Quỳnh một cái hay sao mà nó kêu trời. Bỗng con Diễm lại lên tiếng, thôi bọn mày trật tự coi đoạn này nè, sắp tới chỗ gây cấn đó tụi mày ơi. Tiếng la hét trong phòng lại im bặt, to lên chút đi Quỳnh, ừ ừ, đợi tao xíu coi. Bây giờ thì tiếng tivi đã to hơn và tôi đứng ngoài đã có thể nghe rõ hơn, thì ra bọn quỷ này đang coi phim sex hay phim cấp 3. gì chứ mấy vụ này tuy chưa thực sự tham chiến nhưng phim ảnh thì tôi cũng dành nhãn hết rồi. Trời ơi đã chưa, coi gã nút kìa, đã quá, tiếng con nhi suýt xoa. Của con nhỏ đó chắc cũng bằng của mày đó nhi, đã quá, trời ơi xuống cả ở dưới kìa, cởi ra luôn rồi kìa tụi mày ơi, bộ không sợ dơ hay sao mà liềm ở đó hả mày, đã lắm đó, mày, trời ơi đã quá, ui ra, đã quá ha tụi mày, bộ mày thử rồi hay sao mà biết đã hả nhi, ờ thì tao chưa được liếm nhưng cũng tự mình vuốt chứ sao, tụi mày làm như chưa làm không bằng, đã quá ha, thỉnh thoảng tối không ngủ được, tao lại lấy tay chà chà, đã lắm nha mày, có khi tới luôn đó, ừ, của tao ướt hết chân rồi tụi mày ơi, mày còn nói, của tao cũng vậy nè, ui ra, ê, con Diễm nó làm gì nè tụi mày, ê Diễm mày làm gì, mà thọt tay vông ngoáy xấu thế, ui ra, ui ra, đã qua tụi mày ơi, tao ra rồi, ui ra, bộ tụi mày không biết hả, cái này kêu là thủ dâm đó, đã lắm, không phải như con nhi giờ ở ngoài, thì si nhê gì, vô trong mới đã chứ, tụi mày không tin thì thử mà coi, ừ. Đã lắm tụi mày ơi, ủa Quỳnh mày cũng bắt trước con Diễm nữa hả, ừ đã lắm mày ơi, thử mà coi, ui ra, mày có định thử luôn không đó hả nhi, hờ, tao ra rồi nè mày ơi, hưng, có cuốn băng của con Diễm đã thật chỉ chút xíu là được, tiếng bọn con gái vọng ra dồn dập làm tôi cứ đờ cả người ra, đứng mà nghe tụi nó rên rỉ, kêu la đầy thỏa mãn, kế đến là con Quỳnh. Hình như so với Diễm và Nhi nó mới phê lần đầu nên kêu la rất thảm thiết, chỉ có con Linh là dường như không thủ dâm nên nó không kêu la gì mà chỉ nhìn mấy đứa kia tự thỏa mãn mà thôi. Mày không làm hả Linh, mày làm bao giờ chưa, đã lắm đó, mày, chưa, tao, chắc nó đợi lão quân qua giúp đó tụi mày ơi, hi, ừ con này khôn thiệt nha. Tụi mình tới hết rồi chút nữa mình nó giành hết lão quân của tụi mình, ha, ừ mà sao lão quân chưa đến ta, cũng lâu rồi mà, ừ, cũng nửa tiếng rồi, chắc lão sắp qua đó. Tụi mày ơi mau dọn dẹp đi kẻo lão qua thì hi, Quỳnh ơi mày còn cái xịp nào cho tao mượn đi, của tao ướt nhẹp rồi, hi, cái con nhi này ai lại mượn quần xịp bao giờ. Lỡ lây lan sida thì sao hả mày, hi, ai biểu lúc nãy chơi không chịu cởi ra còn bày đặt ngượng mà chi, mà Diễm ơi mày lo mặc vào đi chứ lỡ lão ta tới lại được rửa mắt nữa bây giờ. Nhanh lên đi tụi mày, chắc lão sắp tới đó, con Quỳnh tuôn luôn một chàng, giọng nó rất gấp gáp làm như nếu tôi tới sẽ làm đổ hết hình tượng thần vệ nữ của tụi nó lúc này. Tụi nó nào có biết đâu nãy giờ tôi đã nghe hết cả rồi, tới đây thì tôi đành phải làm vài động tác giả để khỏi lộ tẩy, nhón chân chạy nhanh xuống sân. Tôi làm bộ như mới tới và đang dựng xe cao giọng gọi lên, Quỳnh ơi, kìa, tới rồi, ông giúp con Linh đi, nhanh lên nó có việc nhờ ông đấy, hi, liếc nhìn qua Linh. Nàng ngồi ngoẻnh đi chỗ khác như không hề biết tôi là ai, mặt nàng đỏ lên, tụi bay vừa phải thôi nha, mấy con quỷ. Vì đã biết chuyện từ trước nên tôi chỉ cười cho qua và lái câu chuyện qua hướng khác, sao, mình đi đâu chơi đây, thôi, ông tới trễ quá, tụi tôi mệt lắm rồi, chắc đi hổng nổi đâu, Diễm đáp. Hay là mình làm tiệc ở đây luôn, Linh đưa ra sáng kiến, nó dĩ nhiên chưa phê, nên còn sung lắm, ba nhỏ kia cũng không phản đối gì, không lẽ tụi nó gọi tôi tới đây mà lại không kiếm chuyện gì làm. Thế là bọn tôi chia nhau ra làm việc, tôi và Linh dọn dẹp bàn và các thứ đồ trong khi Quỳnh chuẩn bị mấy món đồ ăn bằng thức ăn có trong tủ lạnh nhà nó, Nhi và Diễm thì ra chợ mua thêm mấy thứ khác. Những chuyện lúc nãy nghe được làm cho đầu tôi cứ lởn vởn những hình ảnh các cô nàng tự thỏa mãn dục vọng. Tôi cứ hết ngắm Linh rồi lại ngắm Quỳnh. Cả Linh, Nhi và Diễm đều mặc váy ngắn nhưng Diễm và Nhi đã đi ra ngoài. Nếu mấy nàng ở nhà chắc phải đã lắm vì hai cô nàng không mặc quần lót. Linh thì vẫn như bình thường ngoại trừ chiếc áo lót hơi lệch một chút, chắc rằng khi nãy nàng đã xoa bóp vú mình. Quỳnh mặc bộ đồ ở nhà khác với ba người bạn của mình. Bộ đồ bằng vải mỏng làm nổi rõ bộ ngực căng phồng của nàng và chiếc quần lót xinh xinh màu hồng làm tôi nóng ran cả người. Bữa tiệc nhỏ diễn ra khá vui vẻ. Chúng tôi cười nói thật tự nhiên và thỉnh thoảng tôi lại thoáng thấy những cặp vú tròn căng hay thấp, thoáng cửa mình của Diễm hay Nhi, hai nhỏ này rất tự nhiên. Đôi khi tôi cảm thấy Diễm biết tôi đang nhìn nàng nhưng thay vì khép đùi mình lại, nàng dường như muốn mở rộng hơn. Mãi tới 3 giờ chiều, cuộc vui của bọn tôi mới kết thúc khi Diễm và Nhi đòi về. Rồi Linh cũng đòi về luôn để lại chiến trường ngổn ngang cho con Quỳnh. Thấy nó cười mà như mếu vì sắp phải dọn dẹp có lẽ đến tối luôn. Tôi đành ở lại dọn chung với Quỳnh. Công việc tuy nhiều nhưng vì có người nói chuyện nên chúng tôi cũng cảm thấy nhanh chóng. Sau khi dọn xong tôi mệt nhoài và nằm dài trên ghế sofa trong phòng Quỳnh mà nghỉ. Lịch sự cảm ơn tôi đã giúp nàng dọn dẹp. Quỳnh đi lấy mấy thứ trái cây và hai ly nước để chúng tôi giải khát. Nằm một mình trong phòng không có việc gì làm tiện tay tôi với chiếc remote bật video coi đỡ buồn. Mấy cảnh hôn hít trai gái hiện ra làm dương vật tôi cương lên ngày một cứng thì bất chợt. Quỳnh đẩy cửa vào, tôi liền chuyển qua tivi để khỏi ngượng. Chúng tôi ngồi coi tivi với nhau. Căn phòng của Quỳnh khá rộng, kê một bộ salon nệm vừa xinh và một chiếc giường đơn nối dài theo. Đối diện với bộ salon là dàn máy và tivi, còn phía góc phòng gần cửa sổ là góc học tập của Quỳnh mà tôi đã rất quen thuộc. Trời đã hơi nhá nhem nên ánh sáng từ bên ngoài qua tấm rèm cửa sổ không còn đủ sáng. Quỳnh bật mấy bóng rèn trang trí mà hôm trước tôi và nàng đã đi chọn mua và tự gắn lấy phía gần góc phòng. A hát sáng xanh vàng dịu dịu chiếu ra, di chuyển nhảy nhót trên bóng chúng tôi mờ mờ in lên tường từ ánh nắng buổi chiều tàn trông thật vui mắt. Quỳnh mệt lả. Được một lúc thì nàng dựa vào tôi mà thiêu thiêu ngủ, rồi nàng gác chân lên ghế, nằm hẳn lên chiếc sofa và lấy đùi tôi làm gối mà ngủ. Trong tư thế ấy, tôi tha hồ nhìn ngắm Quỳnh. Bộ ngực của Quỳnh căng lên trong chiếc áo lót kiểu gen khá công phu, hơi thở đều đều của nàng làm ngực nàng cứ nhô lên, hạ xuống như những làn sóng, người tôi lại nóng ran, dương vật căng cứng. Lúc này tôi chỉ muốn đưa hai tay mình lên mà xoa bóp đôi gò bồng đảo tuyệt vời kia, chỉ muốn hôn lên đó mấy cái cho thỏa, nhưng đấu tranh mãi với sự ham muốn tôi đành quay ra xem tivi. Được một lúc thì những hình ảnh trong phim lúc nãy lại hiện về trong tôi, thế là tôi chuyển qua coi băng mà không để ý rằng Quỳnh đã xoay người nằm nghiêng quay mặt về phía tivi từ lúc nào. Bỗng Quỳnh chờ mình, nàng lại quay mình nằm ngửa như hồi trước, tôi thở vào một cái tự nhủ, may quá, thế là nàng vẫn chưa tỉnh ngủ. Bộ phim càng ngày càng hấp dẫn khiến cho tôi không rời màn hình ra được nữa, đến lúc cả hai nhân vật chính đều phê thì tôi tưởng như mình cũng sắp ra tới nơi, nhưng không được. Vì đầu Quỳnh đang gối lên chỗ ấy, lại nhớ đến Quỳnh, tôi quay sang nhìn nàng coi ngủ hay thức mà nãy giờ không động tĩnh gì. Trời ơi, mặt tôi đờ ra, tim tôi đập thình thịch như trống trận. Chiếc áo trên người Quỳnh đã bung mấy chiếc nút phía trên để lộ ra cặp nhũ hoa đang phập phồng lên xuống. Cả hai tòa núi cao cứ nhấp nhô theo nhịp thở của Quỳnh làm tôi không cách nào kháng cự sự thèm muốn của mình. Tôi đưa tay khẽ chạm lên một bên vú của Quỳnh, nhẹ nhàng xoa bóp vòng quanh vú qua chiếc áo lót. Cảm giác lần đầu tiên trong đời được xoa bóp vú một người con gái làm tôi mê đi. Tay tôi không rời khỏi vú nàng. Rồi tôi khẽ lòn một ngón tay vào trong áo lót của nàng, lần mò cái núm nhỏ mà giờ mà vuốt, cái áo chặt quá nên tôi không sao chỉ dùng một hai ngón tay mà đẩy nó ra khỏi vú của Quỳnh được. Quỳnh vẫn dường như chẳng phản ứng gì, kích thích quá, tôi đặt đầu nàng xuống sofa, rời khỏi chỗ ngồi của mình, tôi quỳ xuống bên nàng, đưa môi hôn lên vùng ngực nàng. Như một tên vụng trộm, tôi không dám hôn thẳng lên vú Quỳnh mà cứ đưa môi mình ra khắp vùng ngực của nàng, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm nhẹ nhẹ da gà ở tay Quỳnh nổi lên. Những thở thịt trên tay nàng giật giật liên hồi, đến lúc này thì chắc chắn rằng Quỳnh đã biết tôi đang làm gì nàng, vậy mà nàng vẫn không phản đối gì, có nghĩa là nàng muốn tôi làm nữa, tự tin hơn. Tôi đưa hai tay đẩy chiếc áo lót nàng lên trên, cả hai vú của Quỳnh như hai trái dừa vút lên mà lại bị chiếc áo lót chật kéo qua nên ép vú nàng chật cứng như muốn bẹp xuống vậy, từ từ. Cả hai trái vú của Quỳnh cũng được giải phóng khỏi chiếc áo, tôi như kẻ ăn xin đói khát lọt vào bàn tiệc không người liền đưa môi mình hôn lên vú nàng. Tôi hôn chung quanh vú Quỳnh rồi dần lên phía núm vú của nàng, rồi tôi đưa môi mà mút lấy cái núm vú hồng thận của nàng, tôi mút mãi không biết chán, càng mút, núm vú của Quỳnh càng cứng lên như lớn hơn lên làm tôi càng khoái hơn, ngoác to miệng tôi tham lam chỉ muốn nuốt chửng vú nàng vào miệng, rồi lại dùng môi kẹp giữ lấy núm vú. Lấy lưỡi ra ấn ấn lên đó, rồi dùng lưỡi mình, tôi chà sát qua lại núm vú cưng cứng của nàng làm Quỳnh rên lên sung sướng, lúc này thì nàng không còn giấu giếm sự thèm muốn của mình nữa. Quỳnh nhắm nghiền hai mắt, hai tay nàng đưa lên ôm lấy đầu tôi, hai bàn tay xoa vào tóc tôi, khẽ ấn xuống, người nàng thì cứ nâng lên để tận hưởng cảm giác mà tôi mang lại, cứ thế. Tôi hết liếm lại mút, hết núm vú rồi cả trái vú của Quỳnh làm nàng đứng lên không chịu nổi nữa. Nàng khe khẽ kêu tên tôi, thay vì rên lên sung sướng, tôi một bên mút, một bên dùng tay xoa bóp vú nàng, rồi lại dùng tay giữ trái vú của nàng cao lên, không lấy môi để giữ lấy núm vú. Tôi cứ lấy lưỡi mà chà qua chà lại làm Quỳnh chịu không nổi nữa. Nàng mở choàng mắt ra, khẽ bật dậy rồi lại nằm xuống, rồi lắc đầu qua lại, liên tục ánh mắt nàng nhìn tôi như van nài, như cầu xin tôi hãy làm nữa đi, nhanh hơn đi, tôi cũng hết chịu nổi. Dương vật tôi dỉ nhớt ướt cả quần xì, thế là tôi lại di chuyển môi mình xuống dưới bụng Quỳnh, như thám hiểm từng centimet da thịt nàng như không muốn bỏ sót một điểm nào, rồi lòn tay qua quần nàng. Tôi giờ lên chiếc quần xịp của nàng, kéo dần xuống dưới, xoa lên cái mu ấm ấm của nàng, trong khi tay kia và miệng vẫn oanh tạc tơi bời bộ ngực nàng, Quỳnh chịu không nổi nữa. Người nàng quặn lên hết bên này đến bên kia khiến cho tôi giữ núm vú nàng trong miệng thất khó khăn, thế là tôi đành chuyển chiến trường xuống dưới, hai tay tôi nắm cặp quần nàng kéo xuống. Cặp đùi trắng như ngọc của nàng hiện ra, tôi đưa môi hôn nhẹ nhẹ lên đó, từ dưới lên trên, cao dần dến gần quần lót của nàng, tôi lè lưỡi liếm phần da có cái viền quần lót của nàng thật nhanh. Hết bên này đến bên kia làm Quỳnh cứ xoay qua xoay lại canh phấn mu của nàng vào miệng tôi, cuối cùng tôi cũng cho nàng toại nguyện, hai tay giữ chặt eo nàng. Tôi đưa lưỡi liếm láp cửa mình nàng qua quần lót, nó đã ướt sũng nước nhờ nãy giờ và chảy lem ra cả hai bên. Quỳnh đưa hai tay xuống ấn đầu tôi vào cửa mình nàng. Tôi cứ như điên lên với lưỡi lên xuống thật nhanh làm nước nhờn trong cửa mình chảy tràn ra, rồi thời khắc được chiêm ngưỡng cái cửa mình đầu tiên trong đời tôi cũng đến. Hai tay tôi kéo chiếc quần lót của Quỳnh xuống, cụm lông đen mượt rồi cái mu đỏ hồng vun cao hiên ra làm tôi ngây ngất, chỉ kéo quần lót qua đầu gối của Quỳnh một chút. Tôi đã vụt ngay mặt mình vào cửa mình nàng mà hôn, mút lấy mút để đẩy lưỡi qua phần môi ngoài của nàng, tôi liếm phần bên trong của mình Quỳnh rồi xoay ngang lại. Tôi mở to miệng dung hai môi mút cả phần mờ u của nàng vào miệng, khẽ khép lại, như thế cửa mình nàng sẽ mở ra và tôi lúc đó tha hồ đưa lưỡi mình vào trong má liếm má chà, ngoáy tơi bời. Quỳnh sướng dơn lên, thân trên của nàng nảy lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần theo những đợt liếm của tôi, nàng đã hứng lắm rồi, hai tay ấn chặt đầu tôi, miệng nàng u ớ liên hồi. Kêu tên tôi đứt đoạn theo hơi thở gấp gáp, tôi cũng sướng không kém gì nàng, dương vật trong quần tôi đã chịu hết nổi, thế là tôi dùng một tay đưa xuống cởi quần mình ra, rồi tụt cái quần xịt ra khỏi luôn, tôi cầm dương vật cứng ngắt đỏ mỏng mà trà lên cửa mình Quỳnh, rồi tôi ấn phần đầu vào trong lỗ của nàng rồi rút ra, cứ thế. Cửa mình Quỳnh sủi bọt trắng xóa, lúc này không được kích thích như lúc trước nên Quỳnh đã chịu nằm yên, mắt nàng nhìn tôi cầu xin, van này, tôi cũng thèm chịu hết nổi nên liền leo lên sofa, gác một chân của Quỳnh lên thành ghế, một chân bỏ xuống đất, tôi khẽ ấn dương vật của mình vào lỗ của nàng, rồi nằm đè lên nàng, tôi hôn môi nàng say đắm. Quỳnh chưa hôn ai bao giờ và tôi cũng thế nên ban đầu thật lạ lùng, mãi rồi hai chúng tôi cũng quen dần, nút chặt lấy môi nhau như mút kem, rồi tôi lấy lưỡi mình ra khắp ngực nàng, lại bú lên vú nàng, xoa bóp vú bên kia trong khi mình tôi cử động lên xuống đưa dương vật di chuyển nhẹ nhàng trong âm đạo của Quỳnh, nàng lại sướng rơn lên không chịu nổi. Hôm nàng cứ nhổng lên đòi dương vật tôi vào sâu hơn, nhưng biết nếu làm rách màng trinh của Quỳnh thì nàng sẽ đau lắm mà tôi thì sắp tới bến rồi nên đành rút cu ra. Tôi dùng hai ngón tay đưa vào mà ngoáy tròn trong âm đạo nàng, Quỳnh chịu không nổi nữa, toàn thân nàng nảy lên nảy xuống dù đang bị tôi đè cứng, đầu nàng lắc lia lịa, hai mắt nhắm nghiền. Rồi miệng nàng há hốc ra mà thở dốc, đoán nàng cũng sắp ra, tôi rút tay mình ra và ấn cu vào tụt nhanh dần lên. Tôi có thể cảm thấy cái màng trinh nằm chắn ngang trong âm đạo nàng nên vừa tụt vừa canh chừng, chỉ lát sau thì Quỳnh chân mình lên, hai tay ghì chặt lấy tôi. Hai chân nàng vòng lại khép trên người tôi ấn vào làm dương vật tôi dụng phải màng trinh của nàng mấy lần, thấy nàng sắp tới bến, tôi đánh liều ấn một nhát thật mạnh, thụt một cái. Cu tôi ấn sâu vào nàng đến lút cán, Quỳnh bất ngờ nảy người lên một cái, rồi nàng gồng mình lên hết cỡ, hai chân khép chặt lại, miệng mở to ra mắt nhắm nghiền, nàng đau lắm. Tôi liền tận dụng ngay lúc đó mà nhấn lia lịa thật nhanh, thật sâu, người khẽ rung lên, nàng đã tới, tôi cũng nhấn thêm mấy cái nữa rồi biết dòng tinh cuồn cuộn của mình sắp tuôn ra. Tôi rút nhanh cu ra khỏi nàng, một dòng tinh bắn ra ảo ạt lên bụng Quỳnh, rồi nhỏ dần xuống đám lông đen nhánh của nàng, tôi gục xuống ngực nàng thở dốc ra, đã quá, sướng quá. Tôi ngước lên nhìn nàng rồi hôn lên môi nàng thật nhẹ nhàng như muốn nói lời cảm ơn. Quỳnh đã mở mắt, nàng vuốt tóc tôi, rồi má tôi, nhìn tôi dịu dàng mỉm cười, tôi cũng mỉm cười. Rồi cúi xuống hôn lên hai vú nàng, eo, rồi cửa mình nàng một lần cuối. Những giọt màu hồng và tinh dịch đang chảy xuống khiến tôi bất thần phải đẩy mông nàng ra khỏi chiếc sofa nếu không muốn tấm nệm bị dơ. Quỳnh chợt giật mình, nhưng rồi nàng cũng hiểu và lại nhìn tôi mà cười khúc khích, hai chúng tôi ngồi dậy, nàng lấy áo mình lau sạch dương vật tôi và mình nàng rồi cứ thế hai đứa tôi trần truồng ôm nhau, nàng áp má vào ngực tôi im lặng, trời đã nhá nhem tối, má Quỳnh chắc cũng sắp về. Thế là tôi và Quỳnh chia tay nhau, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Tôi dắt chiếc xe ra cửa rồi phóng thẳng một mạch về nhà trên đường không thèm thua ngó ngàng mấy cô nàng đang ôm bạn trai mình chặt cứng như mọi khi nữa. Thế là tôi cũng đã biết mùi con gái rồi. Sao mà tuyệt vời quá, vừa về đến nhà thì mẹ tôi đã nhắc con Nhi nó gọi điện cho con đó, nhắn mai qua nhà nó làm bài môn giáo dục công dân, chết. Mai là thứ hai bọn tôi có tiết giáo dục công dân phải nộp bản sưu tầm phòng chống HIV/AIDS. Tôi quên mất là phải qua nhà Nhi đưa mấy hình linh tinh cắt từ mấy cuốn tạp chí y khoa cho nó dán vào bài. Thế là sáng mai không được ngủ nghe gì lại phải qua nhà nó nữa. Ăn cơm xong, tôi lẹ làng chuồn lên phòng không để ba mẹ tôi nói chuyện học hành dài dòng. Chủ nhật nào cũng vậy. Cứ cơm nước xong là tôi lại phải ngồi nghe giảng đạo của nhị vị lão gia. Mà tôi học hành có kém gì cho cam. Cũng vào hàng nhất nhì lớp mà cứ nghe mấy bài ca không quên hoài chán thấy mồ. Tối chủ nhật có khác, mấy đài truyền hình cáp đài nào cũng chiếu phim, ít ra cũng có vài bộ tình cảm. Tôi vừa bật lên đã phát nghiền, tuy không bằng cuốn Chiều tôi và Quỳnh coi nhưng cũng là thứ dữ. Mới coi 15 phút là thằng nhỏ đã cứng ngắc leo lên giường, tôi cởi hết quần áo nằm vuốt ve thằng nhỏ cho bớt căng thẳng, nhưng lạ thay không như mấy lần trước. Bây giờ tôi cứ nhớ đến cảnh chiều nay cùng Quỳnh mà Dương vật cứ cứng ngắc ngắc mãi không chịu xuống làm tôi mỏi và khó chịu vô cùng. Theo thói quen, tôi bắt đầu vuốt lên vuốt xuống thằng nhỏ. Cảm giác ngày một dễ chịu tôi tăng tốc vuốt liên hồi, vừa vuốt vừa coi phim nên chỉ nhoáng một cái là thằng nhỏ đã tới bến làm tôi sướng quá chừng. Dương vật tôi không phải loại quá khổ như mấy thằng cha đóng phim sex, thằng thì dài thòng lòng, thằng thì to như trái bắp, còn của tôi rất vừa phải. Chẳng thế mà chiều nay làm cho Quỳnh tơi bời một phen, có điều không biết tôi ăn uống có quá đầy đủ dinh dưỡng và chất bổ hay không mà nó rất khỏe, một ngày thủ dâm 5-6 lần cũng không sao. Còn nếu ngày nào mà bận công việc không có thời gian chăm sóc cho thằng nhỏ thì tối về chỉ cần vuốt ve nó mấy cái là nó phun tùm lum liền. Hôm nay mới biết mùi con gái. Lại cùng Quỳnh suốt cả buổi chiều nên tôi cũng mệt nhoài. Vừa thỏa mãn một lúc là tôi đã ngủ thiếp đi tới nửa đêm mới tỉnh vì tivi còn bật sáng. Mệt quá. Tôi tắt tivi ngủ tiếp chẳng ngó ngang bài vở gì hết, trời đã hửng nắng, bật dậy khỏi giường tôi nhào xuống phòng đánh răng rửa mặt nhân lúc ba mẹ tôi chưa dậy để khỏi bị giữ ăn sáng ở nhà. Quần áo chỉnh tề đâu vào đó, tôi len lén dắt xe ra cổng rồi vọt lẹ tới nhà con Nhi. Trong lớp tôi với Nhi ngồi kế nhau, tôi làm lớp trưởng còn nó là chi đoàn trưởng. Hai đứa vừa học giỏi lại vừa có tài lãnh đạo nên được cô chủ nhiệm xếp chung vào một chỗ góc lớp, cũng là nơi tập trung các cao thủ học tập trong lớp và cũng là nơi quệ nhất lớp. Nhi học mấy môn xã hội rất giỏi, tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, dạn dĩ hay nói nên tôi rất thích nàng. Nước da trắng hồng, nàng luôn đến trường trong chiếc áo dài trắng điểm hoa văn. Tuy vải áo rất dài không hề để lộ cái áo lót bên trong bao giờ, có lẽ do mẹ nàng chọn vải bắt may, nhưng cũng không thể tránh khỏi những cặp mắt thèm thuồng của bọn con trai chúng tôi vì bộ ngực tuyệt mỹ của nàng lúc nào cũng căng cứng và cặp mông tròn lẳn như hai nửa trái banh. Nàng lại có một tướng đi vô cùng uyển chuyển khiến ai nhìn theo cũng phải ngơ ngẩn cả người. Ngồi cạnh một bông hồng tươi thắm như thế trong lớp đôi khi tôi cũng gánh tai họa bị gọi lên trả bài, bị bạn bè vô cớ ghen tị, nhất là bị thầy cô chú ý làm tôi nhiều lúc không thoải mái mà ngồi cho yên được. Đó là chưa kể bộ ngực nàng như một ma lực, những giờ văn giờ sử buồn tẻ cuốn hút lấy cặp mắt của tôi, miệng tôi như khô đắng và tôi chỉ như muốn nhoài người qua mà ôm nàng cho đã, hay lòn tay qua mà giờ vú nàng một cái, xoa đùi nàng một cái. Những lần như thế tôi lại nhớ đến tấm gương sáng của một bậc đàn anh lớp 12 đã bị đưa ra kỷ luật trước toàn trường vì dám chăm sóc ngực bạn nữ bên cạnh mình dù không được cấp phép. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ tôi cũng đã tới nhà Nhi, căn biệt thự xinh xắn ở khuất trong một hẻm rộng khá yên tĩnh, ba má Nhi đều là bác sĩ ngoại khoa nội khoa gì đó. Nhà chỉ có hai chị em, nhưng em Nhi học bán trú nên ngày nào cũng đi từ sáng đến chiều, chỉ có Nhi là ở nhà. Xe tôi vừa dừng lại, Nhi đã ra mở cửa. Chẳng biết nàng đã ngồi trong nhà canh me tôi từ lúc nào, không phải như những lúc có bè bạn chung quanh, Nhi và tôi luôn quậy nhau tới bến. Những lúc chỉ có hai đứa ngồi làm bài kiểm tra trong lớp im phăng phắc, hay khi trong quán cà phê, đôi lần đưa Nhi về nhà, nàng và tôi rất dịu dàng với nhau. Thỉnh thoảng nàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái dài loà xòa che ngang mặt tôi, nàng khen tôi đẹp trai nhưng để tóc mái hơi dài, những lúc rủ xuống che mặt trông y như giang hồ tứ chiến vậy. Hi Quân có đem qua nhiều hình không? Nhi viết xong hết rồi, chỉ còn đợi dán hình nữa thôi đấy, cũng không nhiều lắm. Tôi trả lời cho có vì còn đang để ý ngắm nàng. Nhi hôm nay thật đẹp. Nàng bận một chiếc áo thun rộng cổ và một chiếc váy vừa qua khỏi đầu gối. Trông khá giản dị nếu không nói là tuyển toàn khác hẳn cô bé Nhi ở trường, nhưng gò ngực căng tròn như hất ra phía trước, còn cặp mông thì lại căng tròn hất về phía sau, đúng như người ta nói ngực tấn công mông phòng thủ. Tôi đang định đẩy xe vào nhà thì Nhi đã lại hỏi Quân ăn sáng chưa, đến sớm thế này chắc là chưa rồi, đợi Nhi chút xíu nha, mình đi ăn bún thịt nướng chỗ này ngon tuyệt. Câu trước còn học hành ra vẻ thì câu sau đã ăn với uống. Con gái vẫn là con gái, chẳng thể nào thoát khỏi hai chữ tham ăn. Tôi mỉm cười rồi lại kéo xe ra khỏi cổng. Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của nàng vòng vèo 15 đến 20 phút, qua mấy con đường mới tới quán ăn. Ngồi trên xe, tuy không ôm tôi nhưng Nhi ngồi rất sát. Có lẽ tại chiếc AVENIS yên sau hơi ngắn lại dốc nên tôi có thể cảm thấy rõ áp lực từ hai quả núi của nàng trên lưng. Hình như nàng không mặc áo ngực nên bộ ngực nàng ép vào lưng tôi rất mềm mại. Và cả cái núm vú hơi cưng cứng tôi cũng có thể cảm thấy được. Đến quán ăn tôi chỉ muốn nhanh nhanh chở nàng về để lại tận hưởng tiếp cảm giác khoan khoái nên tôi ăn như thổi. Vèo một cái đã hết tô bún. Nhi nhìn tôi nheo mắt thích thú, chắc nàng nghĩ tôi ăn ngon lành nên hãnh diện vì công lao tìm ra quán này lắm. Nàng có biết đâu tôi chỉ nhắm hai cái tô úp trên ngực nàng mà thôi. Mọi người trong quán thì nhìn chúng tôi chăm chăm như đôi trai gái hạnh phúc kỳ quặc. Tôi thì quần jean áo sơ mi cắm thùng tề chỉnh, còn nàng thì chỉ hơn lúc tôi đến nhà ở chỗ bỏ chiếc áo thun vào trong váy cho gọn hơn mà thôi. Nhi nè, mọi người nhìn mình dữ quá. Ừ, tại Quân trói quá đó, đâu có, chắc trông mình giống hai vợ chồng, chồng chuẩn bị đi làm còn vợ ở nhà chăm con. Hi hi ui chấm đi dết ây, nàng nhéo cho tôi một cái đau điếng. Thế chồng hổng biết trả tiền rồi đi làm mau đi. Ừ, vợ đi bộ về ha, chồng đi làm đây. Hai đứa chúng tôi vừa cười đùa vừa bước ra xe kéo theo ánh mắt của mọi người. Tôi cố đùa thêm, này vợ phải ôm chồng chứ không người ta tương hai vợ chồng giận nhau đó. Bỗng Nhi vòng tay ôm tôi âu yếm đúng như vợ chồng thiệt, làm tôi khẽ giật mình. May thay tôi giấu cái giật mình ấy bằng một cú kéo ga làm chiếc xe vọt lên. Nhi lại càng ôm tôi chặt hơn, chắc tại nàng hết hồn vía chứ chẳng phải vì đang đùa giỡn gì. Khẽ áp má vào vai tôi, Nhi nói khẽ, lạnh quá ha, mấy bữa nay sáng lạnh rồi chưa nóng, tụi mình mà đi học sáng thì đỡ biết mấy. Tôi cũng hơi run vì lạnh, nhưng vì hơi ấm từ người nàng áp sát vào tôi nên cũng đỡ phần nào. Nếu lạnh thì cứ ôm như vậy nha vợ, Nhi khẽ bỏ một tay đưa lên khỏ nhẹ vô đầu tôi. Tôi nghiêng mình tránh làm chiếc xe khẽ lặn qua. Nàng mất đà lại vội vòng tay xuống ôm tôi chặt. Vì sợ té, à thì ra vợ mình cũng biết nghe lời chồng lắm, không dám đưa tay lên khỏ đầu tôi nữa. Nàng chí cắm lên xương bả vai tôi làm tôi đau điếng. Về đến nhà, chẳng hiểu vì sao hai đứa kéo nhau lên nhà thật lẹ, vào phòng Nhi hai đứa đều ngơ ngác tự nhiên ngẩn người ra, không biết làm gì hai mắt nhìn nhau thô lỗ thao láo, một lúc Nhi mới nói, ngồi đi quân, đợi Nhi đi lấy bài nha, tôi cũng chẳng biết lúc đó mình luống cuống thế nào mà ngồi ngay xuống giường của nàng thay vì đi tới ngồi ở cái ghế gần bàn học, liếc nhìn tôi. Nhi mỉm cười rồi đi qua bàn lấy tập, lúc đó tôi mới tỉnh lại vội đứng lên theo nàng đến bên bàn, nhưng phòng chỉ có một chiếc ghế. Tôi đành đứng loay hoay lấy sấp hình mang theo đưa cho Nhi rồi đứng ngây ra nhìn nàng dán chúng vào tập. Tôi đứng một bên nàng, hai khuỷu tay chống xuống bàn còn cầm tựa lên hai bàn tay đan vào nhau hơi nhoài mình về trước, coi nàng làm bài. Cái cổ áo rộng của nàng lộ ra cả một thiên đường ở trong nếu không bị mái tóc dài mượt mà của nàng che khuất tầm mắt tôi, hơi thở tôi mỗi lúc một mạnh vì thế đứng hơi khó khăn. Phần vì người Nhi như tỏa ra một mùi hương vô cùng quyến rũ làm tôi như ngất như ngây, mắt tôi cứ liếc xuống tập rồi lại liếc vào cổ áo nàng, mái tóc dài kia lúc này thật khó chịu với tôi. Bỗng thấy tóc nàng đung đưa trên cuốn tập che đi mấy tấm hình nàng vừa dán xong, giả bộ muốn kiểm lại coi nàng dán có đúng thứ tự không, tôi khẽ lật lật mấy trang tập vở coi hình rồi nhẹ nhàng đưa tay vén tóc nàng ra sau lưng, hơi bất ngờ. Nhi ngước mắt nhìn tôi rồi mỉm cười âu yếm tiếp tục dán, lúc này thì cái thiên đường kia đã hiện ra lộ lộ trước mắt tôi. Tôi như tên thủy thủ gặp bão giữa khơi xa lại nhìn thấy đất liền cứ nhìn đăm đăm vào đó không sao mà dứt ra được. Cải hai bầu vú căng đầy của Nhi hiện ra trước mắt tôi. Hai núm vú màu hồng sậm hình như hơi lớn vài dài hơn bình thường thỉnh thoảng lại cạ vào áo nàng và vì thế mà bị áo nàng che khuất đi. Nhi cứ chuyển động thân mình để với tay lấy các tấm hình rồi lọ hồ dán rồi lật trang, người nàng đưa qua đưa lại làm ngực cọ vào mép bàn. Trời ơi sao lúc này tôi ước gì mình biến thành cái mép bàn kia quá. Không gian yên lặng vô cùng. Cả tôi và nàng đều không nói một câu mà nghe rõ tiếng thở của nhau nhịp theo tiếng lật trang vở của Nhi. Bỗng cánh cách lọ keo đã rơi xuống gầm bàn do tay Nhi vô ý. Tôi như giật mình bừng tỉnh giấc mộng vàng, để quân lấy cho, rồi cúi xuống, tôi hì hục chui vào gầm bàn lấy lọ keo, nhưng cái lọ keo con khỉ gió này nhảy tít tóc vào mãi phía chân bàn bên kia, lọt vào dưới gầm kệ sách kê cạnh chiếc bàn nên tôi phải chui cả người xuống gầm bàn, thò tay vào gầm kệ sách để lấy nó, thế mà mãi vẫn không với tới được, thấy chưa quân, chưa? Nó ở sâu phía trong nên chưa thấy, tiếng Nhi hỏi vọng xuống gầm bàn làm tôi càng nóng tiết với lọ keo khỉ gió kia, thấy chưa, chưa, sâu lắm, thấy chưa, sao mắt quân kém thế, hi, hi, đến lúc này thì tôi phát cáu lên, vì Nhi, sao nàng không chui xuống tìm cùng tôi, thế là tôi quay ra phía nàng định phản kháng, nhưng tôi đang ở dưới gầm bàn nên chỉ nhìn thấy hai chân nàng. Nhi vẫn ngồi yên, hai chân đặt song song với nhau, không khép lại mà cái váy của nàng thì lại chưa phủ tới gối nên tôi thấy ngay cái quần lót của nàng lộ ra, lấp ló giữa kẽ hai đùi. Thấy chưa quân, chưa, chưa thấy, tôi đang mê mẩn với cái khe nhỏ giữa hai đùi nàng nên xém chút nữa quên bắn đi nàng đang hỏi tôi về lọ keo. Nhưng hình như hai chân nàng đang từ từ rộng thêm ra, cái quần lót bây giờ đã rõ hơn một chút sao, thấy chưa, rồi rồi, tôi như hiển ngay ra vấn đề nên liền xoay chuyển ý nghĩ, chút nữa thôi, hai chân Nhi lại rộng thêm chút nữa, thấy rõ chưa, sao không lấy ra đi. Cái khe hơi hẹp nên không đưa tay vào được. Lúc này nếu ai ở ngoài cuộc chắc vẫn tưởng chúng tôi đang hỏi han về lọ keo. Ngay cả tôi cũng không hiểu Nhi đang hỏi lọ keo hay là. Bây giờ thì tôi đã nhìn rõ mồn một cái háng của Nhi. Cặp đùi trắng phau hai bên tạo một khoảng không ba chiều sâu đến chiếc quần lót múc lên che cái mờ u căng nõn nà của nàng. Vài cọng lông thòi ra hai bên mép quần, khoảng rộng giữa hai đùi nàng bây giờ cũng phải cỡ 7 đến 8cm nên tôi thỏa sức mà chiêm ngưỡng, thấy chưa, sao lâu thế, lấy ra đi, tiếng nhi dục dã làm tôi thêm nóng mình, làm gì bây giờ đây, hai chân bỗng nhi khép lại, rồi lại mở rộng ra, háng nàng hơi đẩy đẩy về phía trước. Hình như nàng không còn ngồi toàn bộ mông ở trên mặt ghế nữa, đến lúc này thì tôi đã hứng quá rồi, dương vật bắt đầu rì rì nước nhờn, tôi đánh liều đưa tay xoa đùi nhi, nàng không phản ứng gì. Thuật thế tôi xoa ngày càng cao lên phía háng nàng, rồi tôi mạnh dạn lật váy nàng lên, đưa tay sâu vào trong, đùi nàng trắng phau, mát lạnh và trơn tru dưới tay tôi làm tôi sướng điên lên được. Thế là tôi đưa miệng hôn nhẹ vào đùi nàng, mi dần lên rồi hôn gần tới háng của nàng, người tôi như nóng hổi mà nhi cũng đang run lên, nàng không nói tiếng nào, cũng không phản ứng gì. Không gian yên tĩnh lạ kỳ nên tôi nghe hơi thở nàng rất gấp, bây giờ tôi đã gần ngay cái cửa mình nàng, cái mu căng lên trong quần lót trông thật ngon chỉ cách mặt tôi chừng vài phân. Đầu tôi chúi giữa háng nhi, hai tay vòng lên giữa hai đùi, tôi hôn hít hai bên bẹn của nàng một lúc cho thỏa thích rồi bất ngờ tấn công ngay vào khu trung lộ. Lưỡi tôi đưa ra ấn ngay trên mu nàng và cảm thấy ngay cái quần lót của nàng đã ươn ướt từ lúc nào, nhi khẽ khép đùi lại nhưng không chặt rồi nàng lại nới lỏng hai đùi ra. Người nhươn nhươn lên như đẩy cái háng về phía tôi, bây giờ thì tôi đã dạn lắm rồi nên chẳng bỏ lỡ cơ hội. Tôi đưa lưỡi liếm lên liếm xuống hai mép cửa mình đang bao gọn trong cái quần lót. Người nhi giật nảy lên từng cơn, mông nàng như muốn nhấc khỏi ghế, hai đùi banh rộng ra hết cỡ, nàng đang đứng như điên. Đầu tôi vẫn còn chui trong váy của nàng, chắc từ trên nhìn xuống vải cuộn lên một đống, mặt tôi vụt vào háng nàng sát dạp. Đầu lưỡi di chuyển như con thoi lên xuống chà vào khe giữa hai mép cửa mình nàng, nhi ú ớ, nàng chịu hết nổi đưa tay vén váy lên mà vò đầu bứt tai tôi, hai tay nàng giữ dịt lấy đầu tôi. Xoay qua xoay lại như cầu thủ xoay trái bóng trước khi ném biên vậy, rồi nàng ấn đầu tôi vào, đồng thời dướn người đưa háng về phía trước làm mặt mũi tôi dính chặt vào háng nàng. Thấy nàng hưởng ứng và sướng qua, tôi bỏ hai tay nãy giờ vẫn vòng hai bên đùi nàng để lấy điểm tựa ra, người nhích về phía trước hơn cho vững rồi dùng một tay giữ quần lót của nàng. Tay kia kéo phần vải che cái âm hộ qua một bên làm cái quần lót nhúm nhó cả lại, thế là âm hộ nàng đã lộ cả ra ngoài, nước nhờn ướt nhòẹt, tôi đưa tay banh hai mép âm hộ ra, ấn sát vào hai bên đùi nàng rồi chìa lưỡi ra mà liếm say sưa, tôi liếm xung quanh hai mép rồi sâu vào trong lỗ, sâu vào nữa. Lưỡi tôi sau ngày hôm qua cùng Quỳnh bây giờ không còn bỡ ngỡ gì nữa mà cứ ngoáy tít cọ sát lòng âm đạo nàng, nước nhờn của nàng chảy ra rầm rề ướt hết miệng và hai má tôi, nhi sướng quá. Nàng rời tay khỏi đầu tôi đưa lên bóp hai trái tuyết lê căng cứng của mình, xoa bóp bên ngoài chưa đã, nàng lòn tay qua áo đưa lên mà xoa, rồi nàng cựa mình cởi chiếc áo ra. Cử động của nàng tôi cảm nhận rất rõ ràng, chiếc ghế lại đã được đẩy ra xa bàn hơn nên tôi cũng không còn trong cái gầm bàn tối om nữa, người tôi đã thoải mái hơn. Tôi đưa hai tay lên bắt đầu xoa bóp hai trái vú nhi to thật cả bàn tay tôi mà vẫn không đủ chụp hết trái vú nàng, tôi đưa tay lên chụp nửa phần trên của vú. Ngón cái đang để ở phần dưới ép vào núm vú cạ lên cạ xuống cái núm cưng cứng của nàng, trong khi lưỡi vẫn không quên liếm qua lại trong âm đạo nàng. Thỉnh thoảng lại vét một cái thật mạnh làm nhi sướng như muốn thét lên, miệng nàng liên tục gọi tên tôi, hai tay nàng bây giờ đã tự do lại đưa xuống vuốt đầu tôi, kéo đầu tôi vào âm hộ nàng. liếm mút đã đời, tôi bắt đầu chuyển lên nút hai vú nàng, cặp vú căng tròn bây giờ nằm gọn trong hai tay và miệng tôi, một bên thì bị tay tôi xoa bóp liên hồi, một bên bị lưỡi tôi tấn công giáo giết. Ngực nhi như căng giãn ra theo những cái ưỡn cong người của nàng, người nàng oằn qua oằn lại, hai mắt nhắm nghiền, mặt nàng hơi nhăn nhăn để đón nhận sự khoái lạc đang dâng lên, chắc đã tới tận đầu. Thấy nàng nãy giờ cũng hưởng thụ đã đủ, tôi kéo nàng đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu cởi áo sơ mi của mình, bị bất ngờ tạm dừng trận đấu. Chẳng khác gì mỗi lần mình đang xem phim đến đoạn gay cấn nhất thì bị dừng lại chiếu quảng cáo. Nhi nhoài người tới tôi, ép sát thân thể vào người tôi, nàng vừa đưa tay cởi mấy cái nút, vừa áp má vào ngực tôi, hôn lên bộ ngực nở săn chắc của tôi, vừa hôn vừa liếm thật say sưa khiến tôi ngỡ như nàng đã từng trải lắm rồi. Sung sướng vì được phục vụ chu đáo chứ không giống Quỳnh hôm qua, tôi đưa tay vuốt ve lưng và đầu Nhi, rồi lòn xuống cái váy, mảnh vải duy nhất còn sót trên người nàng. Tôi kéo chiếc partner tri phía sau mông nàng xuống trong khi Nhi cũng đang cởi khóa quần tôi, nàng khẽ lắc nhẹ mông làm chiếc váy rơi xuống đất, áp mặt trên vai nàng. Tôi có thể nhìn rõ cặp mông tròn lẳn của nàng, hai tay tôi nào có bỏ lỡ giây phút quý báu nào liền bợ ngay lấy cặp mông mà xoa, bóp, siết lấy thật chặt như dính keo. Lúc này thì Nhi đã cởi quần tôi xuống tới đầu gối rồi, nàng cũng lòn tay xoa nhẹ nhàng nhưng hơi ngập ngừng dương vật tôi đang cứng ngắc trong quần lót. Tội nghiệp thằng nhỏ của tôi nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ bị nhốt chặt bây giờ đã được giải thoát một tầng địa ngục mà lại đang được vuốt ve thì cứ muốn vung mình phá ngục mà đi. Nói thế tức là tôi sướng không sao tả xiết vì tay Nhi thật mềm mại cứ vuốt qua vuốt lại dương vật tôi mà không dám lấy nó ra khỏi quần lót làm tôi vừa sướng mà lại vừa cảm thấy khó chịu chật chội vô. Cùng chịu hết nổi, tôi rời tay khỏi mông nàng tụt thẳng chiếc quần lót của mình xuống rồi tiện đà ời hẳn cả quần lót lẫn quần jean ra. Thằng nhỏ bây giờ được giải phóng vươn mình đứng thẳng dậy, cái đầu ngắc ngư lên xuống đỏ hồng mà bóng lưỡng. Không biết Nhi đã nhìn thấy bao giờ chưa mà bỗng người nàng như dừng lại, hai mắt nhìn dương vật tôi không chớp, thoải mái vô cùng. Tôi đứng hết chịu nổi nên liền đưa tay kéo người nàng sát vào mình, hôn nàng thật say sưa như để thưởng thức cặp môi mọng của nàng cho đủ vốn vậy. Hai tay tôi xoa khắp lưng nàng rồi bỗng chuyển ra đằng trước như chộp lấy hai trái vú nàng, vừa hôn môi, vừa bóc vú nàng tôi vừa dìu nàng về phía giường. Cả hai chúng tôi hôn nhau say sưa đến nỗi đụng vào thành giường lúc nào không hay, thế là cả hai mất đà ngã nhào lên chiếc nệm trải da trắng muốt, người nàng đè lên người tôi. Hai trái vú ép chặt lấy ngực tôi mà dương vật tôi cũng lọt vào giữa bụng tôi và bụng nàng thật đứng không chịu nổi, tôi liền lăn một vòng đè ngửa Nhi ra như vào đúng bản năng của người phụ nữ. Nàng từ từ khép mắt lại, hai tay xoa lên đầu tôi rồi mặc tôi muốn làm gì thì làm, tôi thì đã thèm nhỏ dãi đến nơi nên liền hôn chặt lấy hai núm vú nàng, nút một hồi rồi dần dần hôn xuống bụng, xuống âm đạo của nàng, khẽ mở hai đùi nàng cho rộng ra, gác chân nàng lên lưng, tôi đặt dương vật đang dỉ nhớn vào cửa mình ướt nhẹp của Nhi, nước nhớn làm dương vật tôi chui vào rất dễ, một cảm giác tuyệt vời chạy từ dương vật thẳng lên đầu tôi làm người tôi như bị giật điện, hai chân chuỗi về dưới hai tay chống ngang vai nàng để duỗi thẳng người ra. Tôi nhịp một cú như phóng lao vào âm đạo nàng, tưởng dương vật sẽ tới tận tử cung của nàng làm nàng phải nảy người lên vì sướng thì bụp một cái, dương vật tôi phá rách màng trinh của Nhi. Một sự cấu ngoài dự kiến của tôi vì khi nãy thấy nàng cởi quần áo cho tôi mà hôn hít âu yếm, tôi cứ ngỡ nàng đã mất trinh rồi, Nhi á lên một tiếng, rồi mặt nàng nhăn tít lại. Nàng chân mình chịu đau như xé thịt, mắt nàng nhắm nghiền, đầu nghẹo qua một bên mà chịu trận. Tôi cũng bất ngờ không kém gì nàng mà thấy sai lầm của mình thật không thể tha thứ. Nhưng thằng nhỏ bất trị của tôi đâu có đầu có não như tôi mà suy với nghĩ. Nó cứ dần dần ở trong âm đạo nàng khiến tôi muốn điên lên, thu hết sức kìm hãm khoái lạc nơi đầu dương vật. Tôi khẽ hôn lên má nàng, vừa hôn vừa từ từ rút dương vật ra rồi nhấn vào chậm chậm. Tôi nhịp mãi, mãi. Đầu dương vật tôi được âm đạo của nhi co bóp liên hồi sướng mê tới nàng nằm nhăn mặt một hồi, rồi lại khẽ rên lên. Mặt nàng giãn dần ra và môi nàng mấp máy như đang gọi tên tôi. Sướng quá và biết nàng chắc cũng đỡ đau, tôi vừa dằn dòng tinh đang trào tới đầu dương vật vừa nhấp nhanh dần lên, nhi bắt đầu rên lên, nàng đã đỡ đau nhiều, hai tay nàng lại ghì chặt lấy tôi. Chân nàng ngày càng khép lại làm tôi không còn nhiều chỗ để đẩy mông ra vào, không nỡ làm nàng mất hứng và đã hiểu là nàng chẳng có kinh nghiệm gì, tôi khẽ kéo dương vật ra một chút. Rồi một vòng hai ngón trỏ và cái của bàn tay phải cầm lấy dương vật tôi xoay tròn nó trong âm đạo của nàng. Đầu dương vật tôi cạ khắp thành âm đạo nàng làm nhi càng ngây ngất. Nhưng vết rách màng trinh chưa liền mà nó lại bị cạ qua cạ lại khiến nàng lại run lên vì đau. Nhi mở mắt ra miệng nàng cũng há hốc, nàng nhìn tôi lắc đầu qua lại liên hồi. Thấy thế tôi liền dừng lại không xoay nữa vì sợ nàng đau, thì bỗng nhi đưa hai tay níu lấy eo tôi mà kéo tới phía trước, rồi lại đẩy về sau, kéo về trước. Người nàng cũng di chuyển ngược lại để dương vật tôi chạy vào, chạy ra, đầu nàng lắc qua lắc lại liên tục, mắt trợn tròn lên nhìn tôi như muốn tôi đẩy tới thật nhanh. Mông nàng như nhổng lên khỏi giường, ưỡn tới, tôi liên tục nhấp tới thật nhanh, thật sâu, rồi rút dương vật về sau tưởng chừng sắp tụt ra khỏi âm đạo của nàng, tôi lại nhấp vào. Nhi sướng quá, nàng buông tay khỏi người tôi, đập xuống giường liên tục, rồi người nàng giật lên từng cơn, miệng nàng ú ớ kêu la, rồi khẽ dùng mình một cái nàng đã tới cữ. Tôi cũng sắp tới bến nên sau vài lần nhịp nữa liền rút nhanh ra khỏi âm đạo nàng, định dùng tay tiếp tục thì dòng tinh dịch nãy giờ bị tôi kìm chế ngay nơi đầu dương vật trào ra xối xả lên bụng nhi, làm trắng cả một vùng lông của nàng, mệt nhoài tôi gục xuống bên nàng mà thở trong cảm giác đê mê khoái lạc chạy toàn thân, một hồi lâu sau nhi mới khẽ đẩy tôi để dậy. Hai chúng tôi ngồi dậy bàng hoàng khi tấm da trắng tinh bây giờ đã đỏ những giọt máu của nhi cùng chất nước nhờn, tinh dịch của hai đứa. Thấy tôi bối rối tay chân, nhi cốc nhẹ lên đầu tôi, mỉm cười thỏ thẻ, đúng là cái đồ ăn vụng không biết chui mép, bị phán xử một câu quá bất công. Tôi liền ôm chầm lấy nàng, đè ngửa xuống giường mà hôn một chập. Nhi cũng đáp lại tôi bằng những cái mút môi thật chặt làm tôi sướng quá, cứ nút môi nàng mãi, nhi như muốn nghẹt thở, nàng vừa quay đầu để tránh môi tôi vừa đập nhẹ nhẹ tay vào lưng tôi đầu hàng. Lúc đó tôi mới chịu tha cho nàng mà lồm cồm bò dậy, hai chúng tôi gỡ tấm ra giường bỏ vào máy giặt rồi cùng nhau vào buồng tắm tắm rửa cho sạch sẽ. Tôi ôm nàng vừa kỳ cọ vừa đưa môi mi nhẹ lên vành tai nhi thì thầm, coi chừng cúp nước là quân không xách nước cho nhi nữa đâu nha. Nhi dãy nảy lên đánh yêu tôi một cái, thôi lẹ lên đi ông mèo ăn vụng, sắp tới giờ đi học rồi đấy, còn chưa làm bài xong đâu. Sực nhớ đến bài giáo dục công dân và buổi học hôm nay cho môn này thật quá sinh động. Hai đứa cùng cười phá lên, tắm táp đâu vào đó, tôi quần áo tề chỉnh dắt xe ra về, nhi tiễn tôi xuống cửa với đôi mắt dịu dàng mỉm cười với tôi thật duyên, tạm biệt nàng. Tôi phóng xe như bay về nhà vì đã sắp trễ giờ, đi một đoạn đường, tôi mới nhớ ra cái đầu ướt của tôi vì vừa mới tắm xong, đúng là cái đồ ăn vụng không biết chui mép thứ ba. Hôm nay là sinh nhật Diễm, từ tối tôi đã trải chuốt gọn gàng đâu vào đó, đóng một bộ cánh khá lịch sự chuẩn bị tới nhà Diễm, căn biệt thự vừa mới xây, nhân buổi sinh nhật này. Diễm cũng coi như là buổi tân gia của nó với lũ bạn trong lớp chúng tôi luôn. 7 giờ 30, tôi đến, thì trong nhà đã đầy đủ mọi người, thấy tôi Diễm đã chạy lại mở cửa kéo tôi vào nhà, Happy birthday Toya, câu cửa miệng mỗi khi đi dự sinh nhật của tôi, quà sinh nhật cho Diễm vẫn còn để trong thùng xe, tôi đinh loay hoay lấy ra thì nàng đã kéo tôi vào trong sảnh. Mọi người đang hội họp ăn uống, chơi đùa rất vui vẻ, cả Nhi, Quỳnh và Linh đều có mặt thấy tôi, mấy nàng nháy mắt chào tinh nghịch rồi để mặc tôi lại chỗ của bọn con trai. Phòng khách khá lớn nhưng hôm nay gần như cả lớp tới dự nên khá ngột ngạt và ồn ào. Mấy thằng bạn thấy tôi đến thì lấy bia tới cũng loạn xì ngầu làm tôi uống tới tấp cũng 5-6 vại. Rồi lại mấy nhỏ bạn, cả Diễm, Quỳnh, Nhi đều đến cụng ly với tôi dù chỉ bằng nước ngọt, chỉ có Linh vẫn ngồi đó, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Hơi lộ niềm vui nhưng cũng hơi lo âu vì hình như tôi uống hơi nhiều. Quay về phía Linh, tôi khẽ nâng ly ý nói tôi uống ly này chúc cho nàng. Linh mỉm cười gật đầu hiểu ý, vừa uống hết. Diễm đã kéo tôi qua phía có đông bọn con trai để nhờ tôi quản lý hộ. Đứng nói chuyện với Diễm và tụi bạn một lúc thì mới phát hiện căn biệt thự này treo nhiều tranh nghệ thuật rất đẹp. Từ phong cảnh đến tĩnh vật cho đến tranh thiếu nữ khỏa thân được chụp rất nghệ thuật, tôi liền quyết định đi xem tất cả các bức trong các phòng, vừa tham quan ngôi nhà mới của Diễm. Vì bận tiếp bạn bè nên Diễm để tôi tự do đi một mình, nếu như thường ngày, chắc chắn nàng sẽ dẫn tôi đi xem và giới thiệu cho tôi nhiều điều lý thú bởi tri thức xã hội của Diễm rất rộng. Men theo từng căn phòng tôi đi ngắm nghía tất cả các bức tranh, vì căn nhà mới hoàn công chưa lâu nên mới chỉ có nội thất chứ không có người ở. Tôi đi xem tất cả các phòng, phòng ngủ, phòng ăn, phòng đọc sách, phòng tập thể dục, tất cả đều có tranh và cả tượng rất độc đáo. Leo lên, leo xuống hết mấy tầng lầu làm tôi cũng muốn bờ hơi tai, đến lầu 2. Tôi đành nghỉ dưỡng sức, trước khi lại xuống phòng khách ồn ào, tôi bước ra ban côn ngắm mấy bông hoa đang lung lay trước gió đón sương đêm. Không khí thoáng mát tự nhiên khác hẳn trong phòng máy lạnh ngột ngạt nên tôi quyết định đứng đây một lúc để ngắm khung cảnh xung quanh. Đây có lẽ là một khu đất dành để xây villa vì chung quanh cũng rất nhiều villa, cái đã xây xong, cái còn dang dở, đưa mắt ngắm kiến trúc mấy căn biệt thự trong đêm tối. Bỗng tôi dừng lại ở cửa số một căn phòng hơi chếch so với hướng tôi đang đứng khoảng hơn 10 mét. Một cảnh tượng thú vị làm tôi dán mắt vào khung cửa sổ. Căn phòng này là của villa kế bên. Nó chắc ở lầu 1 nên hơi thấp hơn so với chỗ tôi đứng. Có lẽ đây là phòng ngủ. Ánh đèn vàng dịu từ căn phòng tuy không sáng lắm cũng đủ làm cho căn phòng nổi lên trong không gian tối thẫm. Trên bức rèm che cửa sổ bóng một cặp trai gái đang ân ái với nhau hiện lên khá đậm. Họ vừa mới bắt đầu, chàng tiến lại gần ôm nàng từ phía sau, nàng đáp lại bằng cách vòng tay ra sau ôm lấy chàng. Rồi chàng dướn người ra phía trước, cố hôn nàng, nàng cũng hơi nẻ sang bên, xoay đầu lại đón lấy môi chàng, hai tay chàng nhẹ nhàng vòng từ dưới eo lên phía trên, xoa lên bộ ngực căng của nàng. Dường như làm nũng, nàng kéo tay chàng ra rồi xoay người về phía chàng khẽ cúi đầu xuống, chàng cũng không gượng ép mà vòng tay xuống eo ra sau lưng đỡ lấy nàng. Hai người chụm đầu vào nhau khẽ cạ cạ hai cái mũi, thỉnh thoảng chàng lại đưa môi tới hôn lên mỗi nàng thật bất ngờ, nàng cũng định đưa môi hôn chàng thì chàng đã rút về rồi. Bỗng chàng siết lấy nàng thật chặt, hai người hôn nhau say đắm tưởng chừng mấy chục năm không gặp, hai tay chàng vuốt nhẹ sau lưng nàng, rồi đỡ lấy nàng, chàng hôn dần xuống ngực. Say sưa ngắm cảnh mây mưa, tôi quên luôn mình đang đứng ở đâu. Bỗng tiếng Diễm gọi đã gần sát phía sau. Sao không xuống chơi mà đứng đây vậy quân? Xem tranh thấy đẹp không? Tôi đang luống cuống quay lại thì nàng đã tới ngay trước mặt. Ở dưới hơi đông nên quân đứng đây một chút cho thoáng. Diễm cứ xuống tiếp các bạn đi, quân xuống ngay. Thấy vẻ luống cuống của tôi, Diễm hơi lạ, nàng liếc nhìn chung quanh thật nhanh nhưng cũng đủ để thấy cái mà tôi thấy. Diễm biết rồi, quân đứng đây để hi hi phải không? Để làm gì? Tôi giả bộ ngây thơ. Thôi đừng giả bộ nữa, có cần chỉ cho thấy không? Biết mình đã lộ tẩy, tôi chỉ còn biết gãi đầu gãi tai cười chử. Diễm chỉ mỉm cười, nàng không xuống ngay mà đứng đó với tôi. Nàng hơi xoay về phía cửa sổ trong khi tôi vẫn đối diện với nàng. Chúng tôi nói vài câu qua lại thì Diễm dần dần như lơ đễnh. Rồi nàng không giấu nổi sự tò mò nhìn hẳn về phía cửa sổ. Thấy thế tôi cũng quay lại nhìn theo. Bây giờ chàng và nàng hình như đã không còn một mảnh giáp che thân, nhưng vẫn đứng đó ái ân chứ chưa vào cuộc. Chàng cúi xuống hôn trên bộ ngực nàng, hai tay đỡ phía sau lưng nàng. Chàng lúc lắc cái đầu, chắc rằng chàng đang liếm núm vú của nàng say mê lắm, cho nên nàng ngả người về sau hết cỡ, hai tay xoa lên đầu chàng trong khi đầu nàng ngửa hẳn ra sau, ưỡn ngực về phía trước đón lấy đôi môi chàng. Rồi chàng dừng lại, đỡ nàng đứng dậy, chàng thụp xuống hôn phần dưới cơ thể nàng, hai tay chàng đưa từ eo ra sau hông xoa bóp mông nàng. Rồi lòn dần vào cái khe giữa hai mông, chàng vuốt nhẹ, ấn tay vào khuất sau mông nàng. Bây giờ thì nàng lại cúi đầu về phía trước, dường như nàng đang cố kiễng cao chân lên. Hai tay nàng đè xuống vai chàng trong khi đầu chàng hơi ngửa ra sau. Chàng đang hôn cửa mình nàng, thỉnh thoảng nàng lại ấn mạnh xuống vai chàng, đầu ngửa về sau lắc qua lắc lại, nàng đang phê. Tôi bỗng quay qua nhìn Diễm, nàng vẫn không rời mắt khỏi căn phòng, mắt nàng mở to hơn, như đón lấy từng hình ảnh quý giá. Tay nàng siết chặt lấy thanh chắn ngang ban côn, miệng nàng khẽ mở, đầu lưỡi để trên môi nàng khẽ đưa qua đưa lại, nàng cũng đang phê chăng? Nhớ lại buổi hôm kia, tôi đã nghe lén được mấy nàng thủ dâm, Diễm có lẽ là đầu sỏ vụ này. Nghĩ tới đây, tôi mạnh dạn đưa tay choàng qua người Diễm, kéo nàng hơi ngả về phía mình. Nàng không phản ứng mà nhẹ nhàng ngã về phía tôi, đầu nàng ngả vào ngực tôi nhưng vẫn không quên hướng về nơi ấy. Tôi xoay ra sau lưng nàng để ôm Diễm sát hơn, đặt hai tay lên bờ vai nàng và áp người tôi vào lưng nàng. Tôi bắt đầu đưa hai tay xuống vuốt ve hai tay nàng tới khoảng gần eo. Tôi vòng tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Diễm, người nàng hơi né qua rồi để yên cho tôi xoa nhẹ nhẹ eo nàng, rồi bụng nàng. Tôi áp sát người vào Diễm hơn, cúi đầu khẽ tì cằm lên vai nàng, phả hơi thở nóng ấm hồi hộp của mình vào cổ nàng, hai tay xoa bụng nàng thật nhẹ nhàng. Tôi hôn lên gáy nàng, cổ nàng và hai bờ vai nàng, tham lam hơn tôi vươn mình ra phía trước hôn lên cổ nàng, ngực nàng, hai tay kéo phần eo nàng siết chặt vào người mình. Tôi khẽ hôn lên má Diễm, nàng khẽ né qua một bên để tránh, nhưng tôi đã giữ người nàng quá chặt nên nàng không tránh khỏi. Rồi tôi khẽ hôn lên tai nàng, giả môi xuống cổ nàng, ra phía cằm, rồi lên môi Diễm. Nàng chỉ chống cự yếu ớt như có lệ rồi để mặc tôi hôn hàng say sưa. Lúc này thì cặp tình nhân kia đã đưa nhau lên giường, ham muốn dục vọng khiến họ không còn dịu dàng với nhau như trước nữa. Chàng xoay người nàng về phía trước để nàng như bò ra trên giường. Chàng quỳ phía sau mông nàng, hai tay banh hai mông nàng ra, chàng đang liếm cửa mình nàng, chàng liếm rất dài, từ dưới khe kéo hẳn ra sau lên tận hậu môn nàng, rồi xuống, lên. Cứ thế, trong khi nàng chỉ còn chống một tay xuống giường, tay kia đưa xuống ấn trên cửa mình phụ họa theo chàng. Tới đây thì tôi cũng thèm như người kia, chịu hết nổi. Nãy giờ tôi chỉ hôn Diễm và tay tôi vẫn chưa dám rời khỏi bụng nàng. Đánh liều, tôi chuyển qua hôn sau gáy nàng, sâu xuống dưới lưng trong khi hai bàn tay nhẹ nhàng đi ngược lên trên tới ngực Diễm. Nàng mặc áo lót nhưng hơi mỏng nên tôi cảm giác núm vú nàng rất rõ. Diễm không phản đối, nàng để tôi giờ nắn vú nàng thật lâu. Bàn tay tôi như ma thuật xoắn lấy bầu vú săn chắc mà căng núng nính của nàng, khẽ kéo chiếc áo cánh bên ngoài ra, hai tay tôi xoa trên bờ ngực nóng hổi của Diễm, rồi cởi mấy cái nút giữa của chiếc áo bên tròn lách vào ngực nàng, tôi khẽ xoa bên ngoài áo lót của nàng, ấn nhẹ rồi miết lên núm vú nàng, dù còn một lần áo lót. Tôi cũng có thể cảm thấy Diễm đang đứng lên vì núm vú nàng cứng và to hẳn ra, sướng quá nhưng chưa thỏa. Tôi bỏ rơi bộ ngực của nàng, mạnh dạn đưa tay xuống kéo chiếc váy ngắn của Diễm lên. Diễm để mặc tôi muốn kéo gì thì kéo, hai tay nàng vẫn nắm chắc lấy thanh chắn băng côn, miệng nàng vẫn mím chặt không một tiếng kêu hay rên, tới lúc chiếc váy đã cao hơn hạ bộ của nàng. Tôi đưa tay khẽ xoa vào bụng dưới của nàng, rồi lách qua quần lót. Tôi xoa đám lông phía trên mu nàng, nhưng thấy quá lộ liễu. Tôi rút tay ra mà vuốt nhẹ bên ngoài quần lót vào hai mép cửa mình của nàng. Diễm bỗng khẽ kéo hai chân giang ra, người nàng hơi ưỡn lên, lắc qua lắc lại cả mông vào người tôi, sướng quá. Tôi ấn dương vật cứng ngắc trong chiếc quần jean vào giữa hai mông nàng mà nhấp nháp cho hạ hỏa. Hai tay tôi vuốt liên tục trên mu nàng, vừa vuốt vừa ấn vào trong âm đạo của nàng. Nước nhờn của Diễm rỉ ra ướt đầm tay tôi, đã quá, đang đứng như điên dại. Tôi kéo quần slip của nàng xuống đầu gối, lòn tay vào háng, ấn ngón giữa vào âm đạo nàng, Diễm chịu không nổi. Nàng nảy người lên một cái, bỗng nàng buông hai tay nắm ban côn ra đẩy hai tay tôi ra khỏi mình nàng. Đừng, quân, lỡ ai, lên thì, Diễm còn xuống tiếp các bạn nữa. Diễm ơi, quân sướng quá, Diễm tuyệt lắm, quân muốn nữa mà, chiều quân đi Diễm, Diễm cũng sướng lắm rồi. Nhưng mọi người ở dưới, thôi đợi mọi người về hết đã, tha cho Diễm đi, chút nữa Diễm lại lên, tôi bằng lòng. Dù gì cũng phải giữ thể diện cho cả hai, lỡ ai đó lên đây thì tụi tôi tiêu ngay. Lấy tay khẽ kéo quần lót lên cho nàng, tôi thả mép váy nàng xuống, vuốt ve lại cho phẳng phiu, vòng tay lên trên ngực, khẽ xoa nhẹ cặp vú nàng. Lần chót tôi cài nút áo nàng lại, khoác lại áo ngoài cho nàng rồi hôn lên môi nàng một cái. Diễm từ từ rút tay khỏi tay tôi, nàng mỉm cười đi xuống, đợi Diễm nghe. Chút xúi nữa Diễm lên, tôi đi xuống lầu một, cố chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng. Tôi kiếm một căn phòng ngay gần cầu thang, thì ra đây lại là một phòng ngủ, chui vào phòng. Tôi leo lên giường nằm nghỉ hạ hỏa sau một hồi ân ái dở dang với Diễm, cảm giác khoái lạc vẫn còn trong tôi khiến tôi thấy lâng lâng. Men bia và nước ngọt quệ lẫn với nhau làm tôi vừa đặt mình xuống giường đã cảm thấy chánh choáng. Tôi thiếp đi lúc nào không rõ, có tiếng mở cửa, Linh đi vào phòng. Nàng tới bên tôi, một mùi hương mắt dịu tỏa ra từ người nàng. Tôi ngước mắt nhìn nàng, khuôn mặt bình thường kiêu kiêu hôm nay thật hiền hòa, đẹp ngời sáng dưới ánh đèn vàng ở góc phòng sau lưng nàng. Thấy tôi nằm mệt mỏi, Linh từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay tôi. Mệt lắm hả quân, khi nãy uống nhiều quá đó, người ta đã nhắc rồi mà. Ừ, quân thấy mọi người quá. Hai cẳng tay cứ như rời ra sao ấy, tôi nhìn Linh mỉm cười trả lời, nàng nhẹ nhàng nâng tay tôi lên vuốt ve, rồi nàng hôn nhẹ lên bàn tay tôi, áp má nàng vào tay tôi, nàng khép hờ đôi mắt, đầy khẽ đưa qua nhẹ nhẹ để tay tôi như vuốt trên má nàng, rồi nàng hôn xuống cẳng tay, khửu tay, dần lên vai tôi, nàng hôn vào cổ tôi, rồi cằm, má, trán tôi. Môi nàng hôn dần đến bên tai tôi, đỡ mỏi tay chưa, còn mỏi ở đâu nữa, ở bả vai nè, nàng lại hôn lên vai tôi, xoa bờ vai tôi, bàn tay thon búp măng của nàng nắn bóp bả vai thật nhẹ làm tôi thấy đỡ mỏi hẳn, rồi nàng hôn dần vào vùng ngực tôi, tay nàng xoa trên lồng ngực chắc nịch của tôi mà sao như muốn nhũn ra. Nóng lạnh bất thường, nàng đặt một tay qua phía bên kia người tôi, người nàng hơi cúi xuống, như áp trọn lên người tôi. Nàng chuyển mình về phía trên làm mái tóc đen mượt mà rủ xuống che khuất một phần mặt tôi, còn mỏi chỗ nào nữa không? Ở đây nè, tôi mỉm cười chỉ vào môi mình, nàng khẽ nghiêm mặt nhìn tôi. Nhưng mắt nàng thật âu yếm, nàng nhích môi lại gần môi tôi, gần hơn nữa, môi nàng chạm vào môi tôi, đôi môi mềm mại khẽ hé mở chạm lên môi trên của tôi, nàng khẽ ngậm lấy, nút nhẹ nhẹ, tôi cũng mút môi nàng, môi hai đứa xoắn lấy nhau, những cái mút thật sâu, thật dài của nàng như làm tôi nghẹt thở, đưa một tay lên vén mái tóc dài của nàng sang một bên. Gương mặt nàng dịu dàng như ánh trăng đêm, đôi mắt huyền của nàng mơ màng hé mở, nàng đẹp quá, chưa bao giờ tôi thấy linh đẹp như bây giờ, trong giây phút tuyệt vời ấy, người tôi như bất động, môi tôi dừng lại không còn nút lấy môi nàng, linh mở mắt, nàng từ từ ngước mặt nhìn tôi cũng vòng tay ra sau lưng nàng kéo nàng nằm xuống, áp má vào má tôi. Môi nàng kề bên tai tôi và môi tôi cũng kề sát tai nàng, tôi khẽ hôn lên vành tai nàng, linh thương quân lắm, nàng thì thầm vào tai tôi, giọng nàng nhỏ nhẹ, êm đềm như tiếng suối, quân, quân, linh chưa yêu ai bao giờ, nhưng sao linh thấy nhớ quân quá, linh muốn lúc nào cũng ở bên quân, được quân ôm mình như bây giờ, quân không thương linh sao, quân, tôi định nói, quân không xứng với linh đâu, vì chỉ hai ngày qua tôi đã cùng Quỳnh và Nhi rồi vừa nãy là diễm ái ân say xưa dù chỉ là thỏa mãn dục vọng, nhưng không sao mở miệng được. Bỗng tai tôi nhói đau như bị cắn nhẹ, tôi choàng tỉnh, hai mắt mở to, tôi khẽ rên lên, nhưng, trước mắt tôi không phải là linh mà là diễm, thì ra nãy giờ tôi mơ tới linh. Còn Diễm đã vào phòng từ lúc nào, thấy tôi rên lên, Diễm ngừng đầu lên, nàng mỉm cười ngượng nghịu còn tôi thì bất ngờ không mở nổi miệng ra nữa, Diễm làm quân đau hả, xin lỗi nha, cưng, hôn em đi, nàng cúi mặt xuống, môi kề môi tôi, thì ra nãy giờ tôi nằm mơ mà làm thật, tôi đang ân ái với Diễm chứ không phải Linh, không biết mình có nói gì nhắc đến tên Linh không, tôi tự nhủ. Rồi trấn tĩnh lại, nếu mình lỡ lời không lẽ Diễm còn muốn mình hôn, thôi tới nước này rồi thì làm đại đi, tôi hôn Diễm, thật say đắm, tưởng tượng nàng là Linh, tôi hôn như chưa bao giờ được hôn, môi tôi nút chặt lấy môi Diễm, hết môi trên đến môi dưới, tham lam hơn tôi nút cả cặp môi nàng vào miệng tôi rồi lấy lưỡi ma liếm, ra môi nàng cho thỏa thích, người Diễm đè lên người tôi. Cặp vú của nàng cộm lên trên ngực tôi, hôn nàng một chập tôi lại nổi hứng đưa tay xoa bóp lưng nàng, chạm vào áo lót của nàng, tôi khẽ kéo cho nó trùng lại một chút rồi đưa ngón tay đẩy nhẹ. Cái áo đã mở ra, Diễm dừng lại không hôn tôi nữa, chiếc áo mở ra làm ngực nàng như được giải phóng, nàng ngồi dậy đưa một chân qua bên kia để ngồi lên bụng tôi, hất ngược tóc ra sau. Nàng đưa tay cởi từng nút áo, động táo thật, uyển chuyển nhanh nhẹn, đến cái nút ở ngang ngực, nàng đưa hai tay bợ lấy hai trái vú mà xoa, mắt nàng nhìn tôi thật tình, lưỡi nàng khẽ liếm môi. Nàng ngửa đầu ra sau lại tiếp tục cởi mấy nút ở dưới, rồi cả chiếc áo được trút khỏi người Diễm, nàng kéo tay tôi lên xoa vú nàng, nãy giờ tôi như bức tượng gỗ cứ đờ ra mà ngắm nàng. Còn bây giờ bộ ngực nóng hổi của nàng như truyền cho tôi sinh lực, như điên như dại, tôi xoa bóp ngực nàng, ấn vào núm vú nàng, già qua già lại cái núm nhỏ làm nó cứng lên thấy rõ, đã quá. Tôi kéo nàng về phía tôi, hơi nhấc đầu lên tôi dùng miệng mà nút vú nàng, hai tay Diễm nãy giờ cầm tay tôi xoa bóp bây giờ phải chống xuống giường vì nàng cúi hơi thấp. Hai trái vu thõng xuống núng nính thật đã, tôi nút nàng ngây ngất, đầu lưỡi cứ ngoáy liên hồi trên cái núm đã cứng ngắc, diễm sướng quá cứ hất ngửa đầu ra sau, ấn ngực vào miệng tôi. Hai tay hoàn toàn tự do, tôi đưa xuống bóp mông diễm, cặp mông săn chắc của nàng trơn, ấm lạ lùng, tôi cứ đưa tay mà nắm lấy, bóp thật chặt rồi lại nới lỏng tay ra, xoa miết. Tay tôi dần đưa vào khe giữa hai mông nàng, kéo dần xuống cửa mình nàng, tôi có thể giờ thấy 2 mét cửa mình nàng, ấn nhẹ nhẹ vào đó, tôi bắt đầu vuốt bằng ngón giữa cái khe suối nhỏ, đến cái lỗ âm đạo, tôi khẽ ấn nhẹ nhẹ rồi lại vuốt lên vuốt xuống, chỉ một lúc mà nước nhơn đã chảy ra ướt đẫm, môi tôi vẫn không cho vú nàng được nghỉ. Tay trái đưa lên bóp nốt trái vú bên kia, trong khi ngón giữa tay phải của tôi ngoáy tròn trong âm đạo của diễm, nàng sướng quá rên lên hừ hừ như bị sốt rét giật kinh phong. Người nàng khi thì ấn tới trước cho vú áp vào miệng tôi, khi thì ấn ra sau cho ngón tay tôi chạy sâu vào trong âm đạo, nước nhờn chảy ra đã rỉ xuống hắng, kẽ chân nàng làm ướt áo tôi. Tôi liền tạm dừng cuộc ái ân, đưa tay cởi áo, diễm cũng dừng lại, nàng ngồi qua một bên, vừa giúp tôi ở áo vừa dùng một tay xoa bụng dưới của tôi. Rồi tay nàng bóc dương vật cứng ngắc của tôi làm tôi sướng rơn cứ nảy nảy mình lên, diễm kéo khóa quần của tôi ra, cởi thắt lưng, mở nút. Nàng mạnh dạn đưa tay kéo quần xuống rồi lòn vô trong quần xịp của tôi, nàng kéo dương vật tôi ra, một tay khẽ vuốt ve tinh hoàn tôi. Một tay nàng sục sục dương vật tôi lên xuống làm tôi sướng muốn đứng tim tại trận, bụng nàng hôn lên cu tôi, trời ơi, lần đầu tiên tôi được một người con gái hôn cu. Cặp môi nàng cứ ra khắp chiều dọc rồi vòng quanh cu tôi, rồi nàng đột nhiên lấy lưỡi liếm đỉnh đầu cu, ngay chỗ sợi chỉ nối với cái lỗ nhỏ xíu. Một cảm giác như kim chích toàn thân làm tôi nảy mình lên luôn mấy cái, lưỡi ơi nàng liếm xuống dưới, ra vòng vòng chỗ đầu khất vẩy lên vẩy xuống giống như lưỡi tôi liếm núm vú nàng khi nãy. Rồi nàng há miệng ngậm lấy cu tôi, di chuyển đầu lên xuống làm cu tôi chạy ra chạy vào trong miệng nàng, môi nàng áp chặt dọc cu tôi, cứ mỗi khi chỉ còn đầu cu trong miệng, nàng lại hơi nhả ra, dùng lưỡi liếm mút rồi nàng lại xoay ngang đầu ngậm cu tôi theo chiều dòng, cặp môi bấm bấn thân thằng nhỏ, đã quá tôi vùng dậy xoay người nàng lại để mông nàng đặt ngay trên miệng tôi. Tôi lại nút cửa mình nàng tiếp, một hồi nút liếm làm người hai đứa như sắp cháy thành than hết, tôi chịu hết nổi nên xoay người diễm nằm ngửa ra, hai chân nàng banh rộng dơ lên cao kề trên vai tôi. Một tay xoa vú nàng, tay kia tôi cầm cua ấn vào âm đạo nàng, vừa ấn vào lút đầu khất tôi lại rút ra, rồi ấn vào, giống như lần cùng quỳnh. Nhưng không làm trò được lâu vì tôi đã quá nứng nên tôi cho thằng nhỏ chạy lút vào trong, cái màng trinh chắn ngang đường vào tôi cảm thấy rõ, hơi khựng lại. Tôi ngước lên nhìn nàng thì thấy nàng cũng nhìn tôi khích lệ, không bỏ lỡ thời cơ tôi ấn mạnh, thằng nhỏ chạy sâu vào trong, diễm nảy người lên, gồng mình lại. Một lát sau nàng đưa tay bắt đầu kéo đẩy hông tôi chạy tới chạy lui, tôi biết ý nàng nên chống hai tay xuống giường, người xoài ra bắt đầu nhấp nàng ngày một nhanh. Cu tôi chạy ra chạy vào như cái piston xe Honda, lắm lúc tuột ra ngoài, nhưng nó cứng ngắc nên khi nhấp vào, vẫn hướng ngay lỗ mà chạy vào cái doạt. Á á á, tôi rên lên trong khi diễm cũng dùng mình, dòng tinh dịch bắn thẳng vào âm đạo mình cuồn cuộn, không biết tôi xuất bao nhiêu tinh mà cu tôi cứ giật liên hôi cả phút sau mới dừng lại được. Diễm cũng sướng bê tơi, người nàng rung rung liên tục, đầu lắc lia lịa rồi nghẹo hẳn qua một bên, tôi đưa tay sờ nắn hai vú nàng để giúp nàng không mất đi ngay sự sung sướng, một lát sau. Tôi mới tạm biệt nàng ra về, một buổi tối sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng có, suốt đường về và cả buổi tối đầu óc tôi luôn chỉ nghĩ đến Linh. Sau 3 ngày liên tục ái ân với 3 cô nàng Trinh Nguyên và tràn đầy dục vọng, tôi giờ đây như kẻ trên mây, những hình bóng các nàng cứ lởn vởn quanh tôi, khi thì Quỳnh, lúc thì Nhi, rồi mới tối là Diễm, nhưng sao tối nay, hình ảnh Linh mới hiện lên rõ nhất, cô bé nết na, dịu dàng, hơi nhút nhát mà hiền lành. Cái khuôn mặt hơi bướng bỉnh đó trong giấc mơ của tôi lại đẹp nhưng hằng nga, mắt nàng long lanh như những vì sao đêm, à, hát mắt nàng nhìn tôi không quá tình tứ, dâm đãng như những người kia mà âm yếm, tha thiết như mong tôi đến bên nàng, ôm nàng vào lòng vậy, quá mệt mỏi nên tôi cứ để nguyên quần áo mà leo lên giường, nằm trên giường, tôi siết chặt chiếc gối, đầu óc mông lung nghĩ đến Linh. Thằng nhỏ cạ cạ vào gối nãy giờ lại cứng lên, nước nhờn tiết ra, tôi đưa tay xoa bóp dương vật cho nó đỡ cứng vì sau một buổi tối cùng Diễm, tôi đã cảm thấy mỏi như chỗ dương vật. Nhưng thật bực mình, thằng nhỏ bất chỉ cứ cứng hoài không chịu thôi, có lẽ nó đòi chăm sóc đàng hoàng mới chịu ngưng. Vòng tay nắm lấy thằng nhỏ bằng ngón cái và hai ngón trỏ và giữa tôi bắt đầu thủ dâm, những cảnh cùng Quỳnh, Nhi, Diễm cứ hiện về rồi biến mất trong tôi. Cả một hồi lâu nhưng tôi không sao xuất tinh được, đang lúc cố gắng thỏa mãn thì tôi chợt tưởng tượng đến Linh, nàng trong trắng. Tinh khiết giờ đây chẳng khác nào một bông sen giữa đầm lầy, là ba nhỏ bạn của nàng đã mất trinh hết lái trí tưởng tượng của mình đi xa hơn. Tôi mơ tới cảnh được ái ân cùng Linh. Nhưng vừa định tưởng tượng cảnh đó như thế nào thì tôi bỗng dừng lại. Cái gì đó khiến tôi phải suy nghĩ về sự thèm muốn này. Linh đẹp quá, trong trắng quá, dường như một kẻ như tôi không xứng đáng được cùng nàng, không đáng để nàng trao gửi tấm thân con gái. Thay vì tưởng tượng ra cảnh ái ân, tôi lại nghĩ tới những gì tôi đã mơ lúc tối khi còn ở nhà Diễm, rồi tưởng tượng đến cảnh chúng tôi gần nhau, tay trong tay, tôi đứng bên nàng, ôm nàng dịu dàng từ sau lưng, cằm đặt lên vai nàng, khẽ hôn vào má nàng, nàng sẽ nắm chặt tay tôi, như phản đối lại cái hôn vô duyên kia, nhưng nàng vẫn để tôi hôn, rồi mặt nàng đỏ lên, hơi thở dồn dập, nàng e thẹn cúi đầu không nói, tôi từ từ xoay người nàng lại, hai tay vòng ra sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve nàng trong khi nàng áp má vào ngực tôi, tim tôi đập thình thình như trống trận. Tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc nàng, má nàng, và nàng ngước mắt nhìn tôi run run hôn lên trán nàng rồi dần xuống mắt, mũi, tai nàng rồi ngượng ngùng. Tôi ấp úng thủ thỉ vào tai nàng, quân, quân, thương, bỗng Linh chợt né đầu qua một bên, tay nàng bất ngờ đẩy tay tôi ra khỏi người nàng xô tôi ra xa. Hai mắt giận dữ nhìn tôi như căm hận đổ lừa dối, Linh biết hết rồi, tôi chợt tỉnh lại, vẫn chỉ là giấc mơ nhưng nó làm tôi bắt đầu suy nghĩ đến những gì mình đã làm trong 3 ngày qua, Linh ơi, quân thật đáng xấu hổ, quân không xứng với Linh nữa rồi, phải chi quân đừng cùng với 3 người kia, quân chỉ thương Linh mà thôi. Hãy tha lỗi cho quân, cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ Linh làm tôi thao thức, gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút, trời về chưa? Tôi bừng tỉnh và ngạc nhiên khi mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi ăn sinh nhật hôm qua, ngồi dậy định bụng cởi đồ ra đi tắm rửa cho tỉnh táo, tôi bỗng phát hiện có một tấm giấy nhỏ trong túi áo mình. Lấy ra coi, đó là một tấm thiệp xinh xắn, nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay được làm rất khéo léo, trong thiệp chỉ vẻn vẹn mấy chữ, đúng là nét chữ của Linh, I love U, Linh. Chẳng biết tôi đang tỉnh hay vẫn còn mê nữa, làm sao Linh bỏ tấm thiệp này vào túi tôi, tối qua tôi chỉ nhìn thấy nàng từ xa, có lúc nào lại gần nàng đâu, vậy là chỉ có lúc tôi ở trong phòng ngủ. Lúc đó tôi có mơ không?